Tấm số 317 của cái kinh Phật Thuyết A Di Đà. 10 cái đức khi mà mình niệm Phật. Cái âm thanh này nó đi khắp tất cả 10 phương. Tất cả những cái chúng sanh ở khắp thập phương á, mà nghe được cái hồng danh của Đức Phật á, là nhận được ngay lập tức, là biết là cái chuyện rất rất là quý hóa. Cái tam đồ thứ tư, tam đồ túc khổ, hai chuyện xảy ra khi vị nghe được cái hồng danh của Phật. Thứ nhất là cái khổ của những cái chúng sanh trong tam đồ, trong ác thú đó, nó tạm thời nó ngừng. Chuyện thứ nhì là nếu họ có cái chủng tử mà nó chín, nó thành thục, thì lúc đó họ có được giải thoát không được nữa. Cái âm thanh ngoài nó không có vào. Cái này thứ năm có nghĩa rằng là quý vị nhập được cái định, nhờ niệm Phật nhập được cái định, thành cái âm thanh ở ngoài nó không có làm quý vị, nó không có vào, nó có vào phiền toái được quý vị được nữa. Cái tâm thứ sáu, tâm bất tán loạn. Khi có nghĩa là sao? Không tán loạn nghĩa là sao? Khi quý vị mà niệm Phật á, thì cái tâm quý vị nó bớt vọng tưởng. Rồi từ từ càng ngày vọng tưởng nó càng vơi, rồi từ từ nó sẽ không có vọng tưởng luôn nữa. Thành cái tâm mình nó càng không bị tán loạn. Ai thắc mắc gì không? Quý vị dũng mãnh và tinh tấn. Dũng mãnh có nghĩa là không có sợ nữa. Đột nhiên cái tâm nó hết sợ sệt. Dũng mãnh có nghĩa là khi mà niệm Phật á, bởi những cái tâm mình nó không còn sợ sệt nữa. Biết tại sao không? Dũng mãnh là tại sao? Dũng mãnh là tại những cái quỷ thần nó đang uy hiếp quý vị đó, làm quý vị sợ sệt trong cái tâm quý vị đó. Thì nó nghe cái hồng danh Phật một cái, nó biết kính phục, nó biết nể sợ, tại nó không làm phiền mình. Tạm thời cũng làm phiền nữa, mà ngược lại mình còn can đảm lên được nữa. Cái tinh tấn này có nghĩa là cái vị có bỗng nhiên có cái tinh thần nó phấn khởi lên và có nhiều sức hơn khi mà niệm Phật. Thứ tám, chư Phật hoan hỷ. Cái hồng danh của Phật á, mỗi chư Phật á, nó đầy đủ hết tất cả một vàng cái đức. Thành ra khi mà mình niệm Phật như vậy á, thì mình đang niệm tất cả những cái đức trong cái thế gian này. Thành ra khi mà chúng ta niệm Phật á, thì chư Phật á, nghe được thấy chúng ta niệm Phật như vậy, chư Phật rất là vui hoan hỷ, là tại vì các ngài thấy rằng chúng ta, cái đầu chúng ta nó toàn cái đức toàn cái tư tưởng tốt không à, chứ không có tư tưởng tầm bậy. Thành ra khi mình niệm Phật như vậy, chư Phật mà thấy mình niệm Phật là rất vui mừng, tại thấy mình đang làm chuyện tốt. Là mới một phần nhỏ thôi, có phần lớn hơn nữa là chư Phật hiểu rằng khi mình niệm Phật như vậy, mình đang trồng cái nhân để mình thành Phật, mình gần cái Phật quả hơn một tí nữa. Câu hỏi là vào tịnh độ nó lợi chỗ nào? Tại có vẻ có nghe nói là ông này không biết là pháp môn tịnh độ là có vẻ tu hành dễ hơn, thì tôi mới nói là có hai cái phần mà quan trọng của cái pháp môn tịnh độ. Thứ nhất á, là mình qua tịnh độ, được quả tịnh độ thì mình không bị cản trở. Ở cái quả ta bà này của mình á, mình có khi mà mình phát tâm tu hành á, nó có rất nhiều cản trở, nó bình hoạn nó tới. Phiền não nó tới, gia đình nó tới, nó làm phiền mình, nó cằn cào nhào, nên tại sao cứ sao bỏ tới chùa hoài, bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái bệnh hoạn, sao mà nỡ bỏ con cái bệnh hoạn mà tới chùa. Thành ra cái cản trở việc tu hành mình nó nhiều, dễ sợ lắm. Rồi xong rồi ngồi xếp bằng mà thiền một tí chân nó đau, cái đó là một cái loại cản trở lớn khác nữa. Hoặc là nó bình hòa không cho phép mình tới chùa luôn được nữa. thành cái cản trở xứ này nó nhiều quá này. Ngược lại quả tinh độ nó không có mấy cái loại cản trở, nó hoàn toàn có cản trở, mình còn được khuyến khích tu nữa, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì, cái hồi lời lớn của cái tinh độ là ở tinh độ là mình được bất thối chuyển. Cái quả ta bà này mình tu mình cứ thụt lùi hoài à, mình tu mình tiến tới một bước mà thụt lùi ba bước, cái thụt lùi hoài, thành ra khó mà tiến bộ, dễ sợ lắm. Ngược lại bên tinh độ là mình không bao giờ thụt lùi hết đó. Mình cứ tiến bộ, mình cứ tiến, mình cứ tinh tấn, mình cứ tu hành tới đều như vậy, không bao giờ thụt lùi. Thành nó rất là lợi. Còn cái lời lớn khác nữa ở tinh độ là cứ bị qua đó được đó, thì cái vị một cõi một kiếp thôi sẽ thành Phật. À, ngược lại mình tu ở đây á, thì mình chắc là cái kiếp này mình khó mà thành Phật, dễ sợ, chắc chắn mình không thành Phật kiếp này được đâu. Không thành Phật xong như vậy mình sẽ phần lớn chúng mình sẽ đi luân hồi. Nếu quý vị còn luân hồi á, cái mà nguy hiểm nhất của luân hồi là quý vị hoàn toàn không có tự chủ, không biết cái kiếp sau mình sẽ đổi cái lót nào, hoàn toàn không có tự chủ cái chuyện đó. À, thiệt ra cái mà cái nguy hiểm của cái luân hồi á là không phải mình đổi cái bấp bênh của nó, mà cái nguy hiểm nhất của cái luân hồi á là phần lớn chúng ta sẽ đọa trong cái tam ác đồ, phần lớn sẽ đọa hết. Mình sẽ làm súc sanh, mình sẽ làm ngạ quỷ, mình sẽ đọa địa ngục, phần lớn đều đọa hết, không ai chạy đâu được hết. Bởi vậy nó tóm lại khi pháp môn tịnh độ là pháp môn nó thích hợp nhất cho cái chúng sanh thời mạt pháp này. Ai thắc mắc gì khác không? Phật với A-la-hán khác nhau chỗ nào? À, nói cho quý vị thấy rõ ràng trong cái cõi cái vũ trụ này nó có giai cấp, giống như trong cái cõi người mình á, mỗi cái trong cái xã hội mình có từng giai cấp xã hội khác nhau, đúng không? Thành ra trong cái thế giới mà tu hành nó cũng có giai cấp đàng hoàng. Thì bây giờ mình nói chuyện giản dị hóa đi, mình đừng có nói mấy cái cõi thấp hơn, mình bắt đầu cõi người thôi. Thì mình nói tại vì sao? Tại nếu mình tu đúng thì mình sẽ không bị đọa. Tại mình cứ né cái cõi thấp đi, nhưng nói cõi người. Bây giờ mình trong cái cõi người. Thành ra quý vị khi mà quý vị trong cõi người, bây giờ quý vị tu mà trồng phước làm việc thiện thì sẽ được cái phước để sinh vào cõi trời. Quý vị vào cái cõi trời á là cái phước quý nó nhiều hơn, thành quý vị cuộc cái sinh cái thọ mạng nó dài hơn nhiều. Thọ mạng quý vị tương đối với thọ mạng cõi người là cả triệu năm luôn, nhiều hơn triệu năm nữa, triệu tỷ năm luôn. Vào cái quả trời đó, quý vị hưởng cái phước của trời. Nghĩa là sao? Quý vị không cần đi làm việc nữa. Cái quả trời nó lợi ở chỗ là quý vị vào đó, vào cái quả đó thì quý vị không cần làm việc. Quý vị có đủ phước để quý vị bất cứ muốn cái gì đó nó tự động nó tới. Muốn cái áo nó tới. Áo nó còn đẹp, nó còn gọn ghẽ hơn là thợ may cho mình nữa. Chính vải là vải quý nhất mà mình có thể muốn có được, đều có được hết. Thành ra có nhiều cái phước hưởng phước trời rất rất là sung sướng. Rồi trong ngay trong cái quả trời đó, nó có nhiều cái giai cấp khác nhau nữa. Mình bỏ chuyện đó đi, mình nói chuyện lớn thôi. Cái quả thứ ba, cái tầng cái giai cấp tầng thứ ba mà quan trọng nhất á, quan trọng á là cái tầng của A-la-hán. Tới cái quả thứ ba, cái quả A-la-hán này là quý vị cần phước nhiều, không thể tưởng được. Cần rất nhiều phước. Khi quý vị tới vào cái quả A-la-hán này thì không những quý vị cái phước quý vị lớn không thể tưởng được. Phước không thể nào tưởng tượng quý vị phước nhiều như vậy đó. À, và cái chuyện khác nữa mà quan trọng hơn nữa là cái người những vị A-la-hán này họ có cái mà cái quả trời của người không có. Họ có cái gì? Họ có cái huệ mà mình không có. Cái khác còn cái gọi A-la-hán quan trọng chỗ này, quan trọng cái chỗ là họ có cái huệ, có nghĩa là họ không bị tối tâm như chúng ta. Chúng ta tối tâm mà không biết tối tâm, nó khổ như vậy đó. Mình tối mà mình nghĩ mình sáng mới khổ chứ. hạn như quả người mình có cái loài vô minh gì ở đây. Ở đây á, cái quả người mình á, mình rất chấp vào cái thân của mình. Có ai không có chấp vào cái thân mình không? Mình có một cái thân thôi, mình không chấp vào nó sao được? Không thương nó, ai nó thương bây giờ? Người A-la-hán á, họ không bị chấp vào cái thân. Cái người câu hỏi là cái người A-la-hán có cái thân người không? Cái khác biệt của cái huệ của người A-la-hán như vậy này. Có người mình á, người với trời á, mình còn chấp vào cái thân này. Cõi trời cũng chấp vào cái thân dễ sợ lắm. Người A-la-hán không chấp vào cái thân này. Thành ra gọi là cái huệ. Thành câu hỏi là cái người A-la-hán còn cái thân người không? Thì tôi nói trả lời là có. Người A-la-hán còn có quyền, có nhiều cái lựa chọn lắm. Người A-la-hán có thể chọn làm người, A-la-hán có thể chọn làm trời, A-la-hán cũng có thể chọn không làm người hoặc không làm trời cũng được nữa. Thành ra cái đó là cái huệ của các ngài. Các ngài mà tùy cái duyên mà ngài lựa chọn cái thân, cái tướng để mà các ngài tu. Câu hỏi nhiều khi có người hỏi những câu hỏi này mà không ai trả lời được. Câu hỏi là cái người mà cái người con người mà tu mà tới cái trình độ A-la-hán á, phải dọn đi chỗ khác hay còn có quyền ở lại đây? Tôi mới nói là mấy câu hỏi này thường hỏi như vậy á, là không có sách vở nào trả lời hết á, mà không ai biết trả lời. Tôi cũng biết trả lời, tôi nói tầm bậy tầm bạ thôi. Thì không sao, không ai biết tôi nói tầm bậy tầm bạ. Cái người A-la-hán nhớ không? Cái định nghĩa người A-la-hán là sao? Các ngài có rất nhiều phước, tích tụ rất là nhiều phước, và các ngài có cái huệ. Tại nếu như chúng ta, người thì con người á, mà biết cách mà tích tụ những cái phước, biết cách mở cái huệ đó ra, thì chúng ta trở thành con người A-la-hán. Cái chừng đó thôi. Thành ra cái vấn đề, nếu như chúng ta là con người á, mà quý vị tu hành, tích tụ cái phước đức, xong rồi tu cái huệ, mở cái huệ ra, quý vị đủ phước, quý vị cái huệ quý vị mở ra, thì đồng quý vị sẽ đắc được A-la-hán quả. Cái câu hỏi á, cái hỏi có thể hỏi được á, là con chó có thể làm được A-la-hán là không? Có người nó lắc đầu ngay lập tức, nó con chó sao làm A-la-hán được? Hả? Là không được hả? Tại sao không được? Quý vị phải nhớ như vậy nè. Hồi nãy tôi nói sao? Mình phải tích tụ cái phước với cái huệ của mình, mình mới thành được cái, mới đạt được cái trình độ đó. Cái con chó đó, nó muốn tu á, làm sao nó tu bây giờ? Nó muốn tu á, nó muốn ăn á, ai nấu cho nó ăn bây giờ? Ai bật máy sưởi cho nó ấm bây giờ? Ai xây nhà cho nó ở bây giờ? Nó phải làm mấy cái chuyện đó, nó không có cái phương tiện để mà tu. Thành ra cái súc sinh nó khó tu, nó tu không được. Nói chuyện khác là con chó nó biết làm sao nó thiền được. Ai dạy nó thiền bây giờ? Tôi đâu có biết nói tiếng chó đâu, dạy nó đâu có hiểu đâu. Nói thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là tại sao người A-la-hán muốn làm Đức Giáo Hòa? Có người hỏi tại sao người A-la-hán muốn thành Đức Giáo Hoàng làm cái gì? Tôi trả lời là Đức Giáo Hoàng có nhiều cái lợi lắm. Đức Giáo Hoàng cái chỗ ở sang trọng, áo quần sang trọng, ăn uống ngon lành, giàu, đầy đủ vật chất hết, đâu có thiếu thốn gì đâu, mà có nhiều tín đồ hơn là bên Phật giáo mình nhiều. Có nhiều cái lợi, tại sao không làm Đức Giáo Hoàng làm cái gì? Mọi người mới nói là Đức Giáo Hoàng cái thiệt thòi của Đức Giáo Hoàng là không biết Phật giáo. Thì nói đúng, cái đó là cái khiếm điểm. Và cái khuyết điểm đó là ông không có cái cơ hội để mà tu cái pháp giải thoát. Tôi hỏi ngược lại, ông đã làm Đức Giáo Hoàng rồi, ông đâu cần biết về Phật giáo làm cái gì nữa. Tôi hỏi là Đức Giáo Hoàng này là ông này ông Đức Giáo Hoàng bây giờ là ông là A-la-hán. Thì cái hỏi tại sao A-la-hán được, ông đâu có bên kia bia, họ đâu có cái pháp để mà luyện thành A-la-hán đâu. Tôi nói họ không có cái pháp, để không có nghĩa là họ không có đạt được. không có pháp, nghĩa là họ cũng không có huấn luyện cái người của họ được, cái những cái người tín đồ họ được, tại họ không có pháp đó. Nhưng đều họ thì họ đủ cái phước, họ đủ cái huệ, họ vẫn thành A-la-hán như thường. Phải nhớ như vậy nè, mình muốn cần phải làm Phật giáo mới làm A-la-hán được, nghe chưa? Quý vị làm cái gì cũng A-la-hán cũng được hết đó, chỉ cần cái điều kiện là có phước, có huệ thôi, chừng đó thôi. Có được không? Cái có nhiều cái cách để mà thành A-la-hán, đâu phải cần một cách bên mình đâu. Ai có thắc mắc gì khác không? Mình cái ví dụ con người mình đó, khi mà tới số mình sẽ chết, đúng không? Ai cũng phải chết hết đó, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì cái phước mình, con phước nhân con người mình nó hết á, mình phải chết. Con người A La Hán á, mà khi mà cái phước người mình chết rồi á, đáng lý hết rồi, đáng lý phải chết á, người A La Hán nói tôi chưa muốn chết, là sống tiếp. Ông có phước như vậy đó, ông không chết. Bà không có chết, bà cũng có được. Rõ chưa? Ba trình độ đó, ba cái thế giới khác, cái cõi khác nhau. Tại vì mỗi cái cõi nó có cái phước với cái huệ nó khác nhau. Có một cái cõi thứ tư này, tôi bỏ cái cõi thứ tư đó, tôi nói đại khái thôi. Tôi muốn quý vị thấy cái hình báo tổng quát thôi. Tôi muốn quý vị biết nhiều quá nó hiện bây giờ nó chưa cần thiết. Cái trình độ thứ tư á, là trình độ của Bồ Tát. Tôi nói quý vị nghe, mặc dù khi nói A La Hán về thì ra tôi nói trong cái nhóm A La Hán đó, tôi bao gồm luôn vừa A La Hán, vừa Bích Chi Phật, vừa Tam Hiền luôn. Nói cho rõ ràng, nhưng mà để quý vị đừng có trách tôi là tôi nói tầm bậy tầm bạ, để quý vị bị lầm lạc. Cái phần thứ tư, cái trình độ thứ tư, cái nhóm thứ tư mà quý vị cần biết tới là nhóm A La Hán, nhóm Bồ Tát. Cái nhóm Bồ Tát là nhóm rất là rất đặc biệt. Nhóm Bồ Tát đặc biệt chỗ nào? Thứ nhất, cái phước của các ngài Bồ Tát với cái phước các ngài A La Hán là không thể nào so sánh được luôn nữa. Không thấy được luôn nữa. Cái phước mà người A La Hán có đó đối với phước ngài Bồ Tát đó, nó nhớ như hột cát vậy thôi. Dễ sợ không? Kinh khủng như vậy đó. Tôi hỏi lại, có nghe như vậy thì nó khó khăn như vậy, có ai có muốn còn muốn làm Bồ Tát không? Đương nhiên muốn làm rồi. Đương nhiên muốn làm, tại sao miễn phí, đâu có tốn gì đâu. Phật đâu có sạc tiền đâu. Cái phần này á, cái phần tức cười lắm, mà tại vì cái bên mà chánh giáo Phật giáo Việt Nam, việc Phật giáo Việt Nam là tàu hay là bất cứ Phật giáo nào mà chánh giáo là không bao giờ làm tiền cái việc tu hành quý vị hết. Không bao giờ bắt quý vị muốn vào nghe giảng pháp phải sạc bao nhiêu đồng đó, muốn tới tu thì phải sạc bao nhiêu đồng đó, này nọ, không ai làm cái chuyện đó. Tại sao như vậy? Tại sao chư Phật Bồ Tát không có sạc tiền quý vị để mà dạy quý vị, hoặc là để quý vị tới tu? Tại vì chư Phật Bồ Tát á, không có cần tiền. Cô Phước Tường nghe có rõ không? Họ không cần tiền đó. Mình mới cần tiền. Họ không cần. Thành ra những cái người mà sạc tiền là không phải Bồ Tát, là Phật. Dạng sư cô Phước Từ là bắt người ta muốn vào nghe sư cô giảng phải sạc 25 đồng một người. Tới tu một tuần là phải sạc 280 đồng một người. Chắc chắn cái pháp cô dạy không phải là pháp Bồ Tát, pháp Phật rồi đó. Thì thật là quý vị biết không, chư Phật Bồ Tát á, họ phước còn nhiều quá rồi, họ không cần tiền quý vị nữa. Hoàn toàn không cần. Họ không có lo phải làm tiền cho nên quý vị, không cần moi tiền quý vị. Có người có Bồ Tát nào sạc tiền đó, có chứ, lâu lâu có chứ. Nó nói tại sao có lâu Bồ Tát hiện ra là sạc tiền. Nhiều khi lâu Bồ Tát hiện ra sạc tiền tại lúc Bồ Tát cần mua chiếc xe. Quý vị biết là sao? Biết là sao Bồ Tát nhiều khi sạc tiền quý vị không? Mọi chuyện quý vị không? Tại cần mua chiếc xe, tham muốn cần mua chiếc xe thế sao? Chuyện như vậy thì ra là quý vị nợ Bồ Tát. Bồ Tát không có nợ quý vị đâu. Đừng có tưởng bở. Hiện bây giờ quý vị, người ta mà làm tiền quý vị, tại người ta nợ quý vị. Ta lấy một đồng quý vị, ta nợ quý vị một đồng. Còn quý vị mà đưa Bồ Tát một đồng, quý vị đang trả nợ cho Bồ Tát. Đừng có tưởng bở. Bồ Tát họ giàu quá đi. Họ là chủ nợ, không cách nào mà họ nợ mình được hết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái khác biệt như vậy này, mặc dù các ngài A La Hán là họ biết họ có rất nhiều phước rồi, nhưng điều họ vẫn lo vẫn chưa đủ phước, họ sợ họ chưa đủ phước. Còn cái ngài A La Hán không bao giờ lo chuyện phước hết, bao giờ ngài cũng có biết ngài đầy phước ấy. Tại sao như vậy? Khác biệt nhau chỗ nào? Các ngài A La Hán các ngài Bồ Tát thì họ công việc của họ là gì? Là tạo phước. Suốt ngày họ tạo phước thôi. Thành ra họ họ cái pháp họ tu là pháp tạo phước. Thành ra họ đâu có sợ mất phước đâu. Họ cứ tạo phước hoài à. Còn người A La Hán, ngài A La Hán không biết tạo phước. Thành phải lo là hết phước. Rồi ai thắc mắc gì khác không? Cái câu hỏi là cái phước người A La Hán tại sao nó khác phước người Bồ Tát như nào? Cái phước người La Hán nó khác ở chỗ này. Phước người La Hán là chuyên môn tạo phước để mà tự giải thoát thôi. Còn phước Bồ Tát là các ngài tạo phước để giải thoát người khác. Các ngài tạo phước để giải thoát tất cả chúng sanh. Thành ra mình so sánh cái phước của một người để giải thoát một người với phước giải thoát tất cả chúng sanh là một trời một vực. Ai thắc mắc gì ra không? Phần thứ nhì là phần huệ là sao? Cái ngài các ngài Bồ Tát á, có một cái mà bên Phật giáo mình á, rất rất là quý trọng nhất á, bên Phật giáo mình á, là cái huệ. Các ngài có cái gọi là giác ngộ mà người A La Hán không có. Nói cách khác, cái huệ các ngài Bồ Tát á, là cái huệ chân thật. Còn cái huệ của ngài A La Hán á, chỉ cái huệ tạm thời thôi, cái huệ tạm bợ thôi, nó còn rất eo hẹp. Cái huệ cái ngài A La Hán nó eo hẹp, rất eo hẹp. Cái huệ của ngài Bồ Tát nó rộng không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được. Cái này cái đụng chạm đó, tại vì nhất là bên mình thì Phật giáo mình có cái nguyên thủy, có những cái tông phái khác đó, thì nói cho họ biết đó, nói là bên cái trình độ cái A La Hán đối với trình độ Bồ Tát là một trời một vực đó, thì họ rất bực mình với cái chuyện đó. Điều sự thật là vậy, sự thật là cái trí huệ của các ngài Bồ Tát nó là trí huệ chân thật, họ ngài thấy được sự thật rồi, người A La Hán chưa thấy được. Cái ngài Bồ Tát á có rờ được cái sự thật, thấy được cái sự thật, còn người A La Hán chưa thấy được. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái kiến tánh với là A La Hán là sao, cái Bồ Tát là sao? Khi người A La Hán chưa kiến tánh được, các ngài Bồ Tát phải kiến tánh, thấy được cái tự tánh, mới A La Hán còn chưa thấy được. Nói cái khác, kiến tánh là giác ngộ đó. Ai thắc mắc gì khác không? Tức quý vị nói nó tóm lại, quý vị có cái cõi người này, cõi trời này, xong cõi A La Hán, cõi thứ tư là cõi Bồ Tát, rồi có mấy cái cõi khác cao hơn cõi Bồ Tát là cõi Phật. Cõi Phật nó khác ở chỗ nào? Nếu hỏi tôi cái cõi Phật nó khác chỗ nào, tôi không biết cõi Phật là sao hết. Và hỏi người khác tôi không dám nói chuyện đó, tại vì cảnh giới Phật tôi không hiểu. Cái tôi có thể đoán được là như vậy nè, cái cảnh giới của các ngài Bồ Tát với chư Phật á, nó gần nhau lắm. Cái khoảng cách nó không xa như Bồ Tát với A-la-hán. Nó gần nhau nữa khác nhau chỗ nào? Là nó cao nhất là gì? Cao nhất là địa vị Phật. Địa vị Phật là sao? Là có nghĩa là Phật là gần Bồ Tát. Phật với Bồ Tát cách khoảng cách không có xa đâu, rất gần nhau. Là nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ là nếu quý vị mà tới Phật, địa vị Phật rồi á, quả vị Phật á, thì có quyền về hưu. Trước khi tới đó đừng có nên về hưu, khoan về hưu đã. Vẫn chưa tới nơi tới chốn này. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là cái Phật giáo Đức Phật chỉ hiện ra là khi nào Phật giáo không có mặt mà bị không có tồn tại, Đức Phật mới hiện ra. Tôi nói không phải như vậy đâu. Cái sự thật á là chư Phật á xuất thế là tại vì chúng sanh á đã cái căn cơ đã thành thục rồi, thành Đức Phật phải xuất hiện ra để mà cứu chúng ta. Chứ không phải là Phật Pháp nó không còn hay đem Phật Pháp tới. Cái Phật Pháp nó không quan trọng. Cái Phật Pháp, thành ra khi mà chư Phật á, các ngài quán hết tất cả cái khắp vũ trụ, ngài mới thấy cái góc cõi ta bà này á, cách đây 3.000 năm á, cái căn cơ nó chín rồi. Thành ra phải đem cái Phật Pháp tới, phải tới đó để mà giúp. Phải tới một cách nào? Tới đó bằng hiện thân ra làm người đàn ông. Cái này cái phần mà không phải lỗi tôi nha, cái đàn ông mới thành Phật được, luật là vậy đó. Những quý vị đàn bà là bị trễ quá rồi, vô ích, phải nghĩ chuyện thành Phật kiếp này luôn nữa. Muốn thành Phật cái kiếp phải làm đàn ông cái đó mới thành Phật được. Đừng chọc tôi chuyện long nữ, đừng kể chuyện long nữ với tôi. Con người đừng muốn chọc tôi nữa. Thì làm hiện cái tướng là người đàn ông, rồi xuất gia, rồi đi tu, rồi mới giác ngộ xong mới lấy cái pháp đó đi dạy chúng sanh. Thì có nghĩa là cái pháp đó các ngài dạy chúng ta để chúng ta dùng cái pháp đó tu để mà giác ngộ. Thành cái Phật Pháp á, mà dạy ra là với cái mục tiêu á, là quý Phật á, tạo ra một cái pháp để cái vị tu, để cái vị được tự giải thoát lấy. Thành ra nếu cái Phật Pháp á, mà không có chúng sanh á, không có Phật Pháp. Hiểu không? Chứ không phải là Phật Pháp là đem ra để mà gọi có Phật Pháp thôi. Nó không có ý nghĩa như thế đó. Nó chỉ có ý nghĩa là tại cái Phật Pháp đó để cho chúng ta dùng mà tu. Thành nó chỉ có ý nghĩa là có hiệu lực, nó có cái hiệu nghiệm cho những người chính chúng ta này. Tu thôi. Phật mới chịu ra đời để mà giúp chúng ta. Thành mình có nhiều phước lắm, Phật mới được đợi chín rồi Phật mới tới giúp mình được. Nói cho quý vị, nhắc lại cái vị như vậy này. Ngay trong cái cõi Bồ Tát, cái thế giới Bồ Tát đó, quý vị biết không? Trong cái cõi Bồ Tát đó nó có cái phân chia giai cấp rất là sâu. Tại cái ngài Bồ Tát mà thấp nhất á, tới ngài Bồ Tát mà cao nhất á, nó cách biệt nó xa không thể tưởng tượng được. Nó thì cái vị nghe này, từ cái ngài Bồ Tát mà thấp nhất tới ngài Bồ Tát thấp thứ nhì đó, cách biệt nó xa không thể tưởng được nữa. Đừng nói chuyện từ đâu từ thấp mà tới cao nhất nữa. Cái ngài Bồ Tát mà cao nhất á, cách Phật không có xa. Vậy tôi muốn nói hồi nãy Bồ Tát cách Phật không xa vì vậy đó. Ai thắc mắc gì khác không? Thành cái khác biệt giữa cái ngài mà Bồ Tát mà cao nhất với Phật là khác nhau chỗ nào? Khác nhau một cái thôi, một thôi. Thành ra các ngài Bồ Tát không có ai biết thành Phật. Thật. Tôi cứ từ nghe đi. Không ai biết thành Phật. Phật là gì? Bồ Tát vậy đó, lại sáng đổ Phật đó, không thành Phật luôn nữa, không chỉ thành Phật. Thế, tới cái trình độ đó rồi, lúc mình hiện bây giờ mình muốn thành Phật thì mình thấy mình khổ, mình thấy mình có cái hàng còn cái ao ước muốn thành Phật, khi thành Bồ Tát rồi không còn muốn thành Phật nữa, xong đó mình ta tà, mình tu sao? Một tháng cũng được, 3 năm cũng được, 30 năm cũng được, không sao hết, 30 kiếp
không gấp gì đâu.
Tâm là như vậy, tại sao là như vậy, tại sao như vậy? Xong giơ tay lên. Bạn có biết trả lời tại sao Bồ Tát không muốn thành Phật nữa? Tại vì tôi hỏi người ta, hỏi là Bồ Tát là muốn giúp chúng sanh, đâu có muốn giúp mình đâu. Họ chỉ muốn giúp chúng sanh, họ không muốn giúp, hoàn toàn không muốn cho họ, không muốn giúp. Mình bây giờ mình đang tự lo thân, tại vì mình đang lo này lo nọ, đòi nọ đòi nọ, tại mình chưa giác ngộ. Mình giác ngộ một cái mình hết lo, mình hết đòi, đó mình nó hoàn toàn có tự do. Thì bây giờ mình còn bần tiện, mình nổ bòn, đồng bòn từng đồng từng đồng, từng chùa từng chùa, từng Phật tử Phật tử. Còn một cái cuối cùng, nó làm cái sự phân biệt giữa ngài diệu giác, ngài đẳng giác với ngài về Phật quả, có một phần thôi. Cái mà cái phần còn lại là các ngài còn một cái phần vô minh. Cái phần vô minh đó nó rất là vi tế. Cái phần vô minh nó rất vi tế, thành ngoại vô minh thì ra nó vi tế đến độ mà nó gần giống như của Phật luôn. Nhiều nó sát như vậy, nhưng đều muốn gỡ cái phần vô minh đó tốn không phải chuyện dễ, rất là khó. Ai thắc mắc gì không? Đó là mấy cái quả thiền đó, mình chỉ nói mấy quả thiền thôi. Cái vị tu thường thường muốn chú trọng ở cái quả tốt này, những quả tốt này tu được, còn những quả khác tu không được. Hồi nãy có người hỏi tại sao người A La Hán muốn thành Đức Giáo Hoàng, là tôi né. Bây giờ quý vị nghe, quý vị hiểu hết tất cả rồi, quý vị trả lời sao bây giờ? Trả lời sao? Thì sao? Sao thì bố đi sao? Cái người này á, thực ra không phải là người này, thực ra là Bồ Tát. Bồ Tát nên tới phía bên kia để giúp phía bên kia. Ngài đang đặng mình tu cái phước để giúp chúng ta. Nghe rõ không? Cái người này không phải A-la-hán. Tại sao như vậy? Cái người này đang tu cái pháp Bồ-Tát mà, đang giúp chúng sanh mà, đâu phải là mừng A-la-hán đó. Cái định nghĩa A-la-hán là chỉ tự lo cho mình thôi, không biết lo cho người khác được. Cái người này tới đang giúp những cái người công giáo mà, đang giúp những cái tín đồ, 1 triệu tín đồ của họ mà. Người đâu phải là A-la-hán đâu, người này là Bồ-Tát. Ai đang mang người khác? Trở lại khi tấm 317. Thứ 9 là tam muội nó hiện tiền, nhập được tam muội, nhập định. Tam muội hiện tiền có nghĩa là cái gì? Niệm Phật sẽ nhập định. Sự thật nói là những cái người để ý, những cái người mà tới đây tu đều buổi sáng, cuối tuần tới đây tu buổi sáng luyện thiền niệm Phật buổi sáng đó, thì người nào cũng nhất định hết rồi. Cuối cùng số 10 đạt thành trình độ vượt qua đạo. Cái đó là lý do mình niệm Phật. Phải chúng mình niệm Phật, không phải chúng mình được vào cảnh, mình có thể giúp người khác được, đắc được vào cảnh có cái pháp này mới làm được thôi. Có bên pháp cho nên trình độ không có được từ có thể giúp mình được, giúp người khác được, cảm như thiền tâm giúp được. Thành bên trình độ là cái vị niệm Phật là có thể giúp những người khác được đắc được bản thân.
Ai kiến thắng mắt gì cho
ngày qua tấm 318 khi mình niệm Phật có bốn cái cảnh giới khác nhau, có đủ bốn trường hợp khác nhau. Tâm niệm cái tâm nhưng đều không có niệm với cái niệm, niệm cái miệng đều không niệm cái tâm. Thứ ba là mình vừa niệm vừa tâm với lại vừa khẩu. Thứ tư là mình cũng không niệm vừa tâm mà cũng niệm vừa khẩu luôn. Anh ấy cứ niệm từ tới 1-3 thì nhập định được, thứ tư thì không nhập định được. Kinh nói là gió nhẹ nhẹ là thổi nhẹ nhẹ, không lạnh mà không nóng, nó thổi mấy cái lưới và mấy cái bão mà bão thủ bão thọ, nó diễn thuyết vô thường, vi diệu pháp âm. Những người mà nghe được á, nghe những âm thanh như vậy thì những cái cấu nhuế, cái dơ bẩn nó không có khởi trong tâm, và tự nhiên cảm thấy được an lạc và nhập định. Đây là cảnh giới bên Tây Phương Cực Lạc. Đây là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc ngày đêm gió thổi, chim hót líu lo đều nói pháp hết, thành ngày đêm mình nhập định. Ngược lại quả xa bà này, cái vị hên đó, may mắn lắm mới nhập được. Bây giờ ở đây mình mới khổ, thì bên kia lúc nào cũng có cái thiền lạc như vậy. Tại vì họ khi nào cũng nhập định hết. Mình ở đây mình không nhập định, lâu lâu mình nhập định, mình phần lớn mình không nhập định, thành mình phần lớn mình khổ sở. Số bên kia
niệm Phật miệng không ha, niệm Phật nghĩ Phật không hết, phải cần kiếm đi đâu xa, thằng nhóc nó không bao giờ nó làm cái chuyện nữa hết.
Ai có thắc mắc gì không? Thầy nói nhắc lại cái gì, Tây Phương Cực Lạc á, không có gì chỗ nào tốt bằng cái chỗ đó hết á. Có khôn thì kiếm tìm cách mà tới đó càng sớm càng tốt, đừng có ở lại đây, đừng có đam mê gì ở đây. Nên nhắc cái gì nhớ bên kia nó tốt như vậy đó, nhắc mấy về mấy cái gì lo mà qua bên kia còn sớm còn tốt, đừng có đam mê ở đây, đam mê cái gì hết, đừng có dài đam mê ở đây, bắt đầu chặt dây nhợ đi. Ai thắc mắc gì không? 319 cậu nói là cái đất Tây Phương Cực Lạc này nó trang nghiêm với những cái đức, với viện công đức như vậy. Cái câu hỏi nó nhắc nhiều lần lắm. Những cái trang nghiêm trong quả Phật đồ này là cái kết quả của những cái đại nguyện của Ngài A Di Đà Phật về những cái tình hạnh của Ngài. Thực ra cái tâm của Phật, cái tâm của chúng sanh đó là nó liên hệ rất là mật thiết. Thành cái tâm đó nó biểu hiện ra nó cái cõi đó nó phải cõi đó nó biểu hiện cho cái tâm. Nói cách khác là cái tất cả những cái cõi Phật độ nó chỉ là một cái biểu tượng, một cái hiện tượng của cái tâm thôi. Tại vì tất cả nó do vi tâm tạo, nhất thiết vi tâm tạo. Nói cách khác cái tình độ đó nó không có khác cái tình tâm. Mình nhập vào cái giáo lý mình hiểu hoàn toàn hiểu cái sự thật, cái chân lý. Mình hiểu chân lý, khi mình hiểu chân lý rồi á, mình sẽ mỗi cái nhất cử nhất động của mình á là đều để đi đi cứu chúng sanh. Bởi nó gọi là tính chân tu. Tức có nghĩa là mình tu từ cái tự tánh của mình. Hiện bây giờ mình tu với cái tâm hồ đồ của mình, với tâm vô minh của mình. Khi mình tới trình độ này thì mình tu với cái tâm với cái tự tánh của mình. Ai kiến thắc mắc gì không? Câu hỏi là cái này nó khác cái hồi nãy, là nó có giống với hồi nãy, nó là nó mình niệm mà vừa không miệng mà không tâm được không? Nó không có niệm không niệm không vừa không miệng không tâm, đó là cái cảnh giới của cái vô minh, là cảnh giới của đứa con nít hồi nãy đó, con đệ tử tôi đó, là cảnh giới vô minh. Còn cảnh giới mình đang nói đây là cảnh giới của cái người giác ngộ, người ta tu từ cái tự tánh người ta. Ai kiến có mắt gì không? Nhất tu nhất thiết tu nghĩa là sao? Một người tu, đừng nói về cái người tu đó nghe. Một người tu là tất cả tu, có nghĩa là sao? Hả? Sao? Có nghĩa là sao? Cái cô mà giác ngộ ra sao? Hả? Hả? Trả lời đi. Có nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Sao? Có nghĩa là sao? Sao? Cả ngày trả lời không, bây giờ quý vị giúp một tí không chịu giúp nữa, lười quá vậy. Hả? Đã lười không chịu trả lời, còn hỏi câu hỏi hóc búa nữa. Một người ăn, tất cả đều ăn. Có nghĩa như vậy. Nghe không? Một người ăn, tất cả đều ăn. Sao vậy? Hử? Quý vị ra ăn trưa đó, nói cái khác, nếu không tới ăn trưa là không ai được ăn trưa hết. Muốn như vậy không? Ai nghĩ là sao? Cái nghĩa rằng á, nghĩa rằng á, một người ăn và tất cả ăn, một người tu tất cả tu, cái nghĩa là sao? Mấy cái người này á, họ tu cho người khác nhưng mà tu cho họ. Quý vị hiện bây giờ quý vị ăn, quý vị tu. Như cô Phước Từ đó, cô nghĩ là cô đang tu cho cổ. Chứ con á, cô ăn cho cổ. Hoặc là cái những người trẻ này, mấy cái ông này không dám ăn. Tại sao? Nó ta ăn, tôi sợ tổn phước của tôi. Tôi phước đã không đủ rồi để mà tu rồi. Còn tới đây mà còn tới chùa, còn ăn uống này nọ, rồi phước đâu còn để mà tu. Có nghĩa người ta vẫn còn phân biệt giữa người cái họ với người khác. Còn cái ngày này á, cái tới trình độ này của cái tu chân thật này rồi á, là mình với ta là một, nó khác gì hết. Mình tu cho người ta, không phải tu cho mình. Ngay mình ăn cho người ta, phải ăn cho mình. Đây, thằng nhỏ nó nghe, nó nói là mình tu là tất cả, cho tất cả mọi người. Thằng nhỏ nó nói, đúng, cứ thầy cứ đưa con cà rè mà con ăn cho tất cả mọi người. Nghe có hiểu không? Làm được không? Tại sao gọi là tu chân thật? Cái trình độ này, trình độ của những người mà tu chân thật, hiện tại người ta biết cách tu rồi, mình chưa biết cách tu. Nếu mà mình bị kẹt ở chỗ mình tự tu á, thì mình vẫn chưa biết tu. Trả lời được chưa? Tiếng Việt. Khi cái tu này á, ủa có ai biên cái này xuống không? Không biên xuống nữa. Cái tu này á là hiện bây giờ tới cái trình độ này, là cái trình độ là người ta hiện bây giờ cái vị tu là cái vị đang tu cho mình, còn thấy phải tự tu cho mình. Còn tới trình độ này là mình tu vì cho tất cả, mình mới tu. Thì bây giờ mình trong cái thiếu, mình còn trong cái vô minh đó, thì mình tu, tại mình tu mình muốn làm lợi cho mình. Tới trình độ đó, trình độ cao này của chân tu này, thì mình tu thì mình làm lợi cho tất cả chúng sanh. Nói cách khác, mình với chúng sanh không còn phân biệt nữa. Có rõ không? Sư cô Bức Tường nghe có hiểu không? Vẫn đương nhiên hiểu, tại vì cái tâm còn phân biệt sao mà hiểu được. Hiện bây giờ còn cái tâm phân biệt thì cần nhớ là một tu, tất cả tu thôi. Chừng nào tới trình độ sẽ thấy cái đó. Cũng giống như tôi nói, như khi tôi nói cái vị tôi diễn tả cái vị cho hạng cái cảnh giới mà tứ thiền chẳng hạn, nói hồi chưa tới tứ thiền đó, đâu có ý nghĩa gì đâu. Tới đó sẽ thấy nó như vậy. Phải tới đó mới thấy được là một tu tất cả tu. Tới đó mà vẫn chưa thấy cái này có nghĩa là sao? Nếu tới đó mà khám phá ra một tu mà không phải nhất thiết tu, chuyện gì xảy ra? Trường hợp thứ nhất là thầy nó láo. Thứ hai, quý vị chưa tới đó, quý vị tự chọn đấy. Thành ra hỏi ngược lại cái vị, tại sao quý vị chưa thấy được? Thì quý vị cứ quyết định đấy, nếu thầy mà hoặc là thầy nó láo, hoặc là quý vị chưa tới thôi, quý vị tự quyết định đấy. Đó vấn đề quý vị, không phải vấn đề của tôi. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi dừng lại đây. Ai có thắc mắc cuối cùng gì không? Chứ cô Như Hương về đó.